ngủ thì có khách sạn, còn ăn thì không biết sẽ đãi món gì cho vừa miệng ngài. Trong menu Tây thì còn có món nào là ngài chưa nếm tới? Ragu, bít tết, roti, khác nào như cá kho canh chua ở bên mình. Còn rượu, không biết ngài thích rượu gì để cầm mang tức tốc từ Pháp gửi qua. Quan chủ tỉnh bèn hội kiến với các quan sở tại.
Thời mai có vị cai tổng già về hưu, mách cho rằng chỉ có ông hội đồng quản hạt Trần Trinh Trạch ở Bạc Liêu là người biết rõ khẩu vị của quan ngài mà thôi, vì ông ấy năm nào cũng đãi tiệc quan ngài tại nhà hoặc ở chợ lớn. Tại sao chỉ vị cai tổng này biết thôi? Vì vị cai tổng là xuôi gia với hội đồng Trạch, chính ông cũng đã ngồi chung bàn với quan thống đốc một lần. Thì ra sự ăn uống của quan ngài cũng không có gì rắc rối. Ngài thích sản phẩm địa phương chế biến có pha mùi mẫu quốc tí ti, nghĩa là thay vì dùng mỡ heo thì dùng bơ. Quan chủ tỉnh biết được món ăn, nhưng còn phải tìm người nấu. Kỳ đó, Năm Tây được mời lên dinh quan chủ tỉnh, tha hồ ra quài với các chú bếp con.
Sau tiệc, quan ngài ngỏ ý với quan chủ tỉnh.
Tôi đã đọc truyện con Trelabicas đã 30 năm, bây giờ mới biết mùi vị của nó đó nghe.
Và ngài xin Năm Tây về Sài Gòn phục vụ trong bếp soái phủ. Nấu bếp cho quan thống đốc là một nấc thang mây đầy hứa hẹn. Năm Tây chuyên môn món ốc cao chiên bơ, con bò cái cười trong mấy năm trời, rồi xin ra đứng nấu cho đại lục lữ quán với bổn củ soạn lại, kèm với câu chú thích trong bản thực đơn. Món quan thống đốc thích nhất và do cựu đầu bếp của ngài tự tay nấu nướng.
Đôi khi món ăn tầm thường, nhưng một khi đã được một ông kẻ gật gù khen, thì nó trở thành trứ danh vô bờ bến. Đây là trường hợp món chim đồng của Năm Tây. Bây giờ, Năm Tây không làm đụng móng tay, nhưng chính cái danh Năm Tây đã thu hút không biết bao nhiêu khách cho vị Tư Hồng Mao. Những ông cai tổng, hội đồng, chủ điền lên Sài Gòn tìm món ngon, thế nào cũng đến Đại Lục ăn ốc cao, cấm nấm, mỏ nhát, quay với nước dừa, vốn là sản phẩm của ruộng vườn. Nhưng một khi chiên với bơ tây, thì lại trở thành món thượng đẳng. Các nhà hàng quảng hạp cũng bắt chước, nhưng không nổi tiếng bằng Đại Lục, vì ở đây có Năm Tây, cựu đầu bếp của quan thống đốc cọ nhát.
Nghe vị Tư Hồng Mao nói ông hội đồng đem đầu bếp nhà tới, Năm Tây cười.
Trời ơi, ông cọ nhát không ăn chim cọ nhát nữa, thì cái tên ba nhe băm nù băm bù Năm Tây này khỏi làm mướn cho Tây khỏe thân chứ sao.
Nhưng mà chú Năm, chú có biết là ông hội đồng đãi quan thống đốc món gì không?
Ai biết nổi. Ôi, chắc đồ ăn Quảng Đông Quảng Tây chứ vậy.
Nếu là cái đồ Tàu thì vô chợ lớn, chứ tội gì phải đem đầu bếp theo cho rượm ra.
Ha, hay là ổng mà, ổng định đãi thịt chó.
Vậy nè, không biết được ổng là chết à.
Giỡn hoài cô Tư, cô không rành chứ hồi tôi ở bển ngang. Tôi gạt ông chủ tôi một lần rồi đó, ổng đâu có biết đâu à. Ăn rồi nhà ổng còn khen, trời ơi khen quá trời khen, còn hỏi thịt gì vậy nữa chứ. Xưa nay ổng chưa có từng nếm. Cây tôi bịa, trời ơi, tôi bịa là thịt nai mua bên Ý Đại Lợi ngang. Ông hỏi tới Ý Đại Lợi là dùng nào, trời ơi, trời lúc đó tôi bí quá, nói không biết. Thiệt ra kiếm được thịt chó ngon đâu phải dễ đâu cô Tư, nhất là ở bên Tây ngang. Chó bẹt rê coi to xác mỡ nhiều vậy đó, trời ơi thịt nó nhão, ăn lại hôi lông nữa, ăn lãng xẹt. Chứ đâu có đậm đà như mấy cái con mực tuyền, mấy con vàng bên Mỹ đâu. Tôi nói thiệt với cô Tư ngang, tôi á ngang, nếu mà tôi mà được phép đó hả, tôi sẽ thêm ở trong cái menu của lữ quán mình á, món thịt chó nấu theo khẩu vị Nam Kỳ.
Chà, tôi nghi là mấy cái ông Tây bà đâm ổng lánh xa liền à.
Trời ơi, mình đổi tên khác, chứ đâu có để trắng trợn thịt chó đâu họ lánh.
Bỗng một cô em đến thưa với cô Tư. Dạ, thưa cô Tư, họ tới rồi cả. Ờ, được, để đó cô lo. Dạ, ổng là đầu bếp. Vậy hả? Cô tưởng là ông hội tới chứ, chứ đầu bếp mà tới thì đưa xuống bếp luôn đi. Người đầu bếp còn trẻ, rất lễ độ và ăn nói bạc thiệp.
Dạ, thưa chú Năm, cháu không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng mà vì chủ bảo thì phải dâng lời mà tới đây. Cháu nghe tiếng chú Năm là vua đầu bếp từ Sài Gòn qua Tây, rồi từng nấu cho quan thống đốc nữa. Cháu sanh sau đẻ muộn, và xin chú chỉ giáo giùm.
Năm Tây lấy làm đắc chí lắm, nhưng tỏ vẻ khiêm tốn.
Ý bậy nè, trời ơi, chú em nói vậy sao không phải. Ta nói nha, cái nghề này nó mênh mông vô tận vậy đó. Lại nữa cũng nhờ cái qua tay người nấu, cái đức độ của người chủ. Ôi, nói chú em nghe. Dạ rồi, tôi dậy núp sau lưng cô Tư cho hết chuỗi ngày tàn vậy mà. Ừ. Cứ bổn cũ soạn lại chứ đâu có chế món gì mới. Ta nói trẻ khôn qua và lú lại nghe. Đoàn hậu tấn như chú mới xứng đáng chứ, phải không cô Tư?
Nè, bữa nay có khách lớn, ông hội ông muốn làm nở mặt nở mày cái nghề bếp ăn Nam mình. Nè, chú em còn trẻ, cần học thêm. Chú Năm này đã lăn lộn nhiều, cho nên chỉ dạy cho nó đi. Trước nó mang ơn, sau nên danh tiếng của lữ quán mình.
Ừ, thì lăn lộn với ông táo ông lò trong bếp, nên đậu còn dính cho nè.
Thì nó làm điều gì sơ sót, thì chú bảo chỉ cho nó. Bữa tiệc này mà được tốt đẹp, thì tiếng thơm cho tôi, rồi cho chú nữa, chứ đâu phải riêng cho ông hội đồng.
Dạ phải đó, thưa bà chủ.
Cô Tư Hồng Mao là chủ kim quản lý nhà hàng. Nhà hàng này có một người ngoại quốc mà người ta đồn là nhân ngãi của cô. Còn sở dĩ cô ta có cái tên cô Tư Hồng Mao là vì cô đã trải một đời chồng người ăn lê, cũng còn kêu là người Hồng Mao. Thứ nữa, vì cô có mái tóc màu nâu nhạt, không biết lý do nào đúng hơn. Chỉ biết là dưới quyền cai quản của cô thì khách khứa tới nườm nượp, nhất là dân Sài Gòn có máu mặt và các ông điền chủ bốn phương. Cô sành tâm lý đủ loại người, khách muốn gì, có nấy. Cô Tư bảo người bếp trẻ. Nè, bữa nay em nấu món gì? Nói cho chú Năm biết với. À, chú sẽ tiếp tay với em.
Dạ, thưa cô Tư, dạ món chánh á, là giả hạt giang nam, với ngoài ra vài ba món khác phụ thêm.
Năm Tây nghe thế liền hỏi.
Vậy, giả hạt giang nam là món gì? Mẹn ơi, xưa nay tôi chưa từng nghe nghe.
Dạ, đây là món của ông hội đồng. Được ông xui của ổng ở Bến Tre đãi á, ổng thích quá, nên ổng gửi tôi tới đó học mất mấy tháng trời đó chứ, để dành có khách quý mới nấu đem ra đãi. Ổng giải thích với tôi như vậy, hạt á là con hạt, con giả là đồng ruộng, con hạt đồng ruộng thuộc vùng sông phía nam, tức là sông Cửu Long đó.
Chà, cái món này mới dữ hèn, mà có khó nấu không chú em?
Dạ, cũng dễ, không có khó lắm đâu thưa bà chủ. Trời ơi, ta nói mày nghe nha, dễ là dễ đối với người biết kìa, chứ còn khó với người không biết chứ sao, không dễ không khó. Thôi, bắt đầu đi chú em, món nào vừa miệng mấy ổng là rắc rối lắm nghe, ta nói không có nấu mau được đâu à nghe.
Nè, em có ai giúp không?
Dạ, có hai cô phụ bếp, mọi chuyện chuẩn bị sẵn rồi, cho nên không mất nhiều thời giờ đâu.
Người bếp trẻ cho đậu xe ở cửa sau của nhà hàng, Năm Tây thấy mà ớn luôn. Cả một cái bếp nhà giàu được di chuyển tới đây, từ cái cối xay tiêu đến dao nhỏ đều không thiếu món nào. Rau rác vừa khô vừa nạo, sả ớt, tiêu hành đủ hết, chứng tỏ món ăn này hoàn toàn Việt Nam mà ở Nam Kỳ chứ không phải Bắc Kỳ. Năm Tây nhìn nguyên liệu của món giả hạt giang nam bày ra trên nhiều dĩa, nhiều tô, nhiều gói thì thấy làm lạ, không biết làm bằng những gì và sẽ nấu nướng ra sao. Người bếp trẻ muốn làm hài lòng ông vua bếp nên không giữ bí mật mà vừa nói vừa làm ngay. Anh ta soạn từng món và trình bày rành rẽ cho ông thầy nghe.
Và trước hết là con gà mái tơ quay, cổ cong mỏ ngó xuống ức. Hai cánh nó phải xòe ra như hình con hạt ấp trứng vậy đó chú Năm. Rồi sao nữa? Chú em nói tiếp qua nghe coi.
Dạ, mình làm á, thì như con hạt đang nằm ở trong ổ, tức là cái dĩa sâu lồng hình bầu dục vậy nè. Rồi cây dưới bụng nó có bốn lớp trứng, mỗi một lớp trứng cách nhau bằng một lớp rơm.
Ui, bộ ông hội đồng tính cho ông thống đốc ăn rơm sao chứ?
Dạ không phải đâu cô Tư, đó là mình nói thí tỉ vậy đó mà. Trời đất ơi, cũng như mấy nhà tu làm thịt theo kho tàu bằng đậu hũ vậy đó cô Tư.
Dạ, và rơm lót ổ hạt đây là măng tre sắc nhuyễn, giống như rơm chứ không phải rơm.
Cái màu măng tre luộc cũng giống như màu rơm á, còn trứng hạt đâu có được đây.
Dạ, ở đây mình cũng làm trứng hạt bằng thứ khác, lớp trứng thứ nhất đó là trứng mới khảy mỏ.
Ôi trời đất ơi, cũng như hộp vịt lộn vậy hen.
Dạ phải, nhưng mà đó là con chim xe sẻ hoặc là chim vòng dọc quay, mỗi một con để trong một khúc ruột heo mai túm lại để chỉ có cái mỏ chim lú ra, như là chim sắp tung khỏi trứng vậy đó.
Trời, chim xe xẻ mà mấy ổng sồn sồn làm vài con là nhảy tưng lên liền á ngang.
Dạ, hết lớp trứng khải mỏ thì tới lớp rơm.
Dưới lớp rơm á là lớp trứng ung làm bằng gan heo, bằm nhuyễn trộn với lại bún củ hành tàu, rồi nấm hương cũng dồn vô ruột heo mai lại, rồi chiên giòn giống như hình trứng hạt vậy đó. Ăn xong lớp trứng ung tới rơm, rồi tới lớp trứng mới tượng con. Cuối cùng á, rồi mới tới trứng mới ấp. Hai cái loại trứng này ngang, cũng là loại ruột heo dồn thịt nạc, gan heo với lạp xưởng. Tùy cách chế biến của đầu bếp, dưới đáy ổ là cơm rang tàu. Mỗi vị khách có thể ăn được 4 trứng hay là nhiều hơn nữa. Cứ mỗi trứng ăn với măng tre luộc cho đỡ ngán. Còn cơm rang á, ăn chung cho lạ miệng, ăn được nhiều. Trời, bị người ta ăn hết trứng, con hạt vẫn nằm tình ịnh đó hả trời? Dạ không phải, con hạt quay đó thì đã chặt sẵn từng miếng lớn, nhưng mà ráp lại còn nguyên đang nằm ấp trứng vậy đó. Khi mà dọn ra bàn ngang, thì trên dĩa có bó bông chụp ở trên. Người chủ tiệc dỡ bó bông đó để qua một bên, rồi gấp từng miếng để vô dĩa để mời khách.
Trạch ơi, tao nghe mà phát thèm. Nhưng mà ăn yếu như mà tôi làm sao mà độ nổi một miếng hạt quay, 4 cái trứng với lại măng luộc với cơm rang.
Dạ thì cô ăn trứng khảy mỏ với lại trứng ung thôi, còn mấy thứ khác thì để cho tôi bao thầu, lo dữ không?
Năm tay chép miệng cười rồi rót rượu mời anh đầu bếp trẻ. Bỗng người con gái lúc nãy chạy vào báo với cô Tư. Dạ thưa cô, có một cái chiếc xe hơi chở toàn người gì mà đen thui đang cà nọt cà nẹt ở trước khách sạn á. Trời đất ơi, bộ bữa nay tụi Tây Đen chà chớp định phá nhà tôi hay sao cả.
Cô tất tả chạy ra thì biết đó là ban nhạc ngũ âm người Miên của ông hội đồng chở họ từ Sóc Trăng lên đây để phụ họa bữa tiệc. Cô Tư nghĩ thầm,
quý báo gì ba cái nhạc này mà ổng làm cho chật nhà, rồi chỗ đâu cho họ phơi bài ba cái chén, ba cái tô lật úp của họ. Báo hại bữa nay không có khách nào tới cho mà coi.
Cô Tư nghĩ vậy thôi, chứ cô cũng biết là ông hội đồng bao thầu không để cho nhà hàng cô bị thiệt. Rồi cô hỏi người bếp trẻ.
Chú biết ăn cái món giả hạt này, mấy ông lớn ông uống rượu gì không? Để tôi chạy lo, nếu nhà hàng không có sẵn tôi phải đi tìm nữa đó.
Trời, cô Tư khéo lo quá. Trời ơi, hễ nhạc ngũ âm tới đâu thì múa dù kê tới đó. Hễ ăn thịt hạt thì có hũ rượu nếp, uống không đau lưng cô không biết sao?
Rượu uống không đau lưng là rượu gì?
Trời ơi, khổ ghê vậy nha. Cai quản nguyên nhà hàng lớn như vậy mà không biết tới rượu rượu gì. Rủi khách người ta đòi là cô làm sao?
Cô Tư ngớ ra, năm tay ngoắt và nói lơ lớ giọng thổ.
Lại đây bọn nói cho em nghe.
Năm tay rỉ tai, cô đấm lưng năm tay thùi thùi. Đồ quỷ giật chú nghe.
Thiệt mà cô, trời ơi, tôi nói hủ rượu đó nha, nó quý lắm nghe, ai cũng biết nghe. Chỉ có mấy ông Tây là dốt thôi hà.
Dạ kỳ này, ông hội chọn 10 cô múa thiệt là dẻo đó chú Năm. Năm ngoái, ông thống đốc xuống dưới nhà ông hội đó, có xem một đêm, nghe nói ông thích lắm.
Ở dưới nhà ông hội rộng rãi, có chỗ múa, chứ nhà hàng này chật hẹp chỗ đâu mà múa.
Cô Tư không hiểu tâm lý. Tụi lính tôi qua bên Tây á hả, thì háo hức tìm cho ra gu bít tết, còn mấy ổng quan bên mẫu quốc qua đây á, thì lại chán bít tết ra gu, cho nên đi tìm mắm kho bông súng, cô hiểu không?
Ra tận thềm tiếp ngài thống đốc, có ông hội đồng quản hạt Trần Trinh Trạch và đại thương gia Quách Đàm. Ông hội đồng thì mặc đồ tây thắt cà vạt, để đầu trần, còn vị thương gia thì mặc áo xá xẩu, nút vải, đội nón nỉ xám bo công. Chiếc xe chở lính hầu đổ lại, một tớp lính vừa nhảy xuống, thì xe của ngài cũng trường tới. Một người lính mở cửa xe, ngài thống đốc bước xuống, bắt tay ông hội đồng tươi cười.
Bonsoir papa.
Và quay sang bắt tay vị thương gia.
Bonsoir monsieur Đàm.
Rồi quan thống đốc đi giữa, nhị vị cặp hai bên tiến thẳng vào trong. Những chùm đèn trên dòng cao bật sáng để chào mừng quý khách. chiếc cửa của phòng tiệc riêng được mở ra. Ba người vừa bước vào thì cửa cũng khép lại. Bàn tiệc chỉ có ba chiếc ghế. Quan thống đốc ngồi ở đầu bàn, hai vị Trần Quách ngồi hai bên. Đây là bữa tiệc do hai vị thết riêng quan thống đốc, không biết nhân dịp gì, có lẽ nhân dịp phu nhân thống đốc về nghỉ mát bên Pháp chăng? Sau phần nghi lễ xã giao, để bắt đầu khai vị, ông hội đồng rút trong túi áo ra một cái bản đồ trải ra trên bàn và nói.
Dạ, đây là bản đồ dùng hậu giang.
Quan thống đốc vừa ngó qua thì đã gật đầu.
Bản chức biết rồi, papa khỏi phải trình.
Ông hội đồng lật đật xếp lại và thừa lúc quan quay sang vị thương gia, ông rút một bao thơ lòn dưới bản đồ rồi đẩy tới trước mặt quan. Vị thương gia cũng rút một tấm bản đồ trải ra và nói bằng tiếng Việt do ông hội dịch ra pháp ngữ giùm.
Dạ, bẩm thống đốc, đây là sơ đồ xây cất chợ lớn, và xin đệ trình quan thống đốc.
Quan thống đốc cũng chỉ liếc sơ, xếp bản đồ lại đặt trên cái bản đồ của ông hội, rồi gộp cả hai đút vào túi áo tay Sivin. Vị thương gia không ngần ngại đưa thêm một bao thơ. Quan thống đốc cũng chấp luôn chứ không bắt lỗi chi. Đó là lý do bữa tiệc được xếp đặt ở trong phòng riêng. Tuy là phần khai vị nhưng nó lại quan trọng hơn cả phần chính. Có lẽ chưa ăn mà ngài đã thấy no rồi. Quan chỉ cần hạ bút ký hai chữ thì papa sẽ được vài ngàn mẫu đất úp bộ, còn vị thương gia kia sẽ xây cất bằng chục dãy phố, trệt và phố lầu.
Nghe túi hơi nặng, quan thống đốc bèn kêu lên một cách nhã nhặn.
Ha, tôi cảm thấy ngột ngạt trong phòng này. Tôi muốn ra ngoài để được thở nhiều không khí hơn.
Bữa tiệc chính được bày ở phòng ngoài theo ý quan. Sau khi các món phụ được dọn ra, một người bồi bưng con giả hạt giang nam trên một chiếc mâm đồng to đặt vào giữa bàn. Một người hầu bàn nâng chai rượu tới trên hai tay bằng một tấm khăn trắng muốt như bế một đứa bé cưng. Ông Quách Đàm kính cẩn trình bày lai lịch của chai rượu.
Dạ, bẩm quan thống đốc. Đây là chai rượu sản xuất hồi năm 1865 ở miền Nam nước Pháp, vào năm trúng mùa nho nhất từ xưa đến nay đó. Và cũng đúng là năm sanh của quan thống đốc, tức là chai rượu này nghe, đã được cất kỹ dưới hầm trong 56 năm đó. Cảm ơn quách tiên sinh.
Người hầu bàn cúi đầu rồi dùng khoan khui và rót vào ba chiếc ly cao chân bằng bạc theo thứ tự quan cách. Ly của quan thống đốc trước nhất. Kế đó là ly của ông hội đồng, sau cùng là ly của quách thương gia, rồi đặt chai rượu giữa bàn, lui ra, khoanh tay hầu. Ông hội đồng mời quan thống đốc, quách thương gia cũng nâng ly mời, ba người cùng chạm ly.
Xin cảm ơn sức khỏe của quan thống đốc. Xin cảm ơn papa và quách thiên sinh.
Chủ cũng như khách đều rất hài lòng ngồi trước bàn tiệc thịnh soạn, được bày biện một cách khéo léo. Bỗng đầu có tiếng giang giang kêu hãnh.
Thưa quý vị có mặt tại Đại Lục Lữ Quán, xin chú ý, buổi tối nay đánh dấu một niềm vui lớn trong đời tôi, một người Nam Kỳ chánh gốc. Để ghi lại niềm vui lớn đó, tôi xin phép quý vị hãy vui lòng cho tôi được hân hạnh thanh toán mọi chi phí của quý vị trên bàn tiệc, bất kể món đó giá đáng bao nhiêu.
Tiếng Việt vừa dứt lại vang lên tiếng Pháp, rất đúng văn phạm, rất Parisian. Thực khách ngừng tay giao nĩa, ngoảnh về một phía. Trên chiếc bục màu hồng có kết ren chung quanh, một cặp tài tử giai nhân đang đứng bên nhau. Chàng mặc com lê trắng thắt nơ đen, còn nàng thì nổi bật trong bộ đồ đầm ríp dài, áo ngắn tay, gương mặt xinh đẹp sang trọng như chưa từng có ai xuất hiện ở đây. Mọi vị khách đều nhìn trân trân quên cả món ăn đang nguội.
Cô Tư Hồng Mao cũng xuất hiện trong bộ đồ đầm xanh nước biển, cổ bẻ trắng với bộ tóc quăn vớn. Cô bước lên bục, đứng bên cạnh nàng. Và cất giọng không kém phần duyên dáng bằng tiếng Pháp.
Thưa quý khách thân mến của Đại Lục Lữ Quán, tôi xin giới thiệu đây là cậu George Lê Công Phước, cũng là khách của chúng tôi từ lâu, và cô Trần Ngọc Trà, ngôi sao Sài Gòn, mà chắc quý vị đã từng gặp ở hội chợ đấu xảo sắc đẹp, hoặc thấy trên mặt báo cách đây ít lâu. Cậu Phước có nhã ý như cậu vừa nói lúc nãy, và nhà hàng chúng tôi mong quý vị có mặt trong đêm diệu kỳ này. La Nuit Prodigieuse không từ chối lời yêu cầu của cậu.
Ai mà từ chối một yêu cầu như vậy hả bà chủ?
Sở dĩ chúng tôi cho đêm nay là một đêm kỳ diệu của Đại Lục Lữ Quán là vì chúng tôi được vinh dự đón tiếp quan thống đốc cô nhắc, vị đại điền chủ Trần Trinh Trạch, tức hội đồng trạch, mà chúng tôi quen gọi là bác Tư, và vị đại thương gia Quách Đàm, người đang có chương trình xây cất thêm chợ lớn mới. với ba nhân viên kể trên có mặt cùng một lúc trong nhà hàng. Chúng tôi cũng đã vinh dự lắm rồi, nhưng lại còn một ngọn gió lạ đưa thêm cậu Tư và cô Ba đến đây nữa. Ngoài ra còn có sự góp mặt của quý vị, thì chẳng phải là đêm hội ngộ kỳ diệu hay sao? Vậy tôi xin mời quý vị nâng cốc.
Xin chúc sức khỏe quan thống đốc Khôi nhé.
Quan thống đốc nâng cốc và đứng dậy nghiêng mình tỏ vẻ cảm ơn.
Xin chúc bác Tư và thương gia Quách Đàm thịnh vượng trong việc phát triển kinh tế xứ sở.
Cả hai cùng đứng dậy nâng cốc và cảm ơn. Cô Tư Hồng Mao lại tiếp. Sau cùng tôi xin giới thiệu một lần nữa cặp trai tài gái sắc George Lê Công Phước và ngôi sao Sài Gòn Trần Ngọc Trà với quan thống đốc và quý vị.
Tiếng vỗ tay nổi dậy khắp phòng và tiếng chạm cốc len keng như một điệu nhạc vui. Cặp Phước Trà cúi đầu, một người bồi bưng tới một chiếc khay, trên đó có hai ly rượu mời riêng cô cậu. Đây chỉ là một cuộc tao ngộ, nhưng bỗng nhiên như đã được tổ chức để chúc mừng Trà và Phước. Hai người lại nâng ly chạm với nhau trước tiếng trầm trồ của mọi thực khách, có tiếng xôn xao khắp bữa tiệc.
Chà, trời đôi quá.
Quá, hai người đẹp quá.
Thôi sẵn làm đám cưới luôn cho gọn đi ha.
Yeah. Ông hội đồng đã bỏ vào chiếc dĩa bằng bạc của quan thống đốc một cái trứng hạt khẩy mỏ, còn thương gia Quách Đàm thì rót rượu vào ly của ngài.
Xin mời quan thống đốc.
Nhưng quan ngài đang say mê nhìn không muốn thôi. Khi nghe tiếng mời, ngài mới quay lại và thì thầm với hai vị chủ tiệc.
Tôi cứ tưởng đó là Nam Phương Hoàng hậu đó chứ.
Rồi ba người giơ cao ly rượu, hướng về phía cô cậu uống cạn ly. Có lẽ là ly rượu đầy hương vị nhất của Sài Thành vào các thập niên 20 và 30.
Nghe đến đây, chắc có lẽ quý thính giả sẽ hỏi,
tại sao lại có sự hiện diện của cậu Tư với lại cô Ba ở cái đêm kỳ lạ này?
Xin quay lại vài đoạn phim trước đây, khi cô Ba chạy trốn cái đám cưới loạn ly đêm ấy. Hôm sau, nàng gặp họa sĩ Như Thanh. Như đã thấy, đời cô Ba là một chuỗi bất ngờ gia đình ly tán, bất ngờ làm quen với bọn ẩn xe lửa cán, bất ngờ bà mẹ bán con, bất ngờ cô Ba lấy chồng cá hố, bất ngờ sập bẫy dì Hảo, bất ngờ được quan thầy thuốc cứu, rồi bất ngờ trở thành ngôi sao Sài Gòn, bất ngờ trở thành tình nhân của chủ nhà băng bích. Cô đang sống với họa sĩ Như Thanh, họa sĩ làm cho một hãng quảng cáo, nhưng từ khi được ngôi sao Ba Trà chiếu mệnh thì chàng bỏ sở làm. Chàng cho rằng cuộc sống chỉ đáng kể khi mình nhớ được những ngày mình vui thích hoặc đau buồn. Những ngày nhàn nhạt không phải là cuộc sống. Vậy chàng đang thích thú say mê sống, tại sao chàng không sống, lại đi làm những việc không thích thú một chút nào? Chàng đang say mê người mẫu Ba Trà, họa sĩ nào không yêu người mẫu? Tóc, tay, mắt môi toàn bộ người mẫu là đề tài. Nhà văn chỉ cần viết một câu thần cú, họa sĩ chỉ cần vẽ một nét thần bút là đủ để một đời nghệ sĩ. Chỗ con có nụ cười bí hiểm, đó là nét bất hủ của Rembrandt. Còn gương mặt, đôi mắt và mái tóc của nàng không phải là tuyệt sắc.
Đối với Như Thanh, đóa hoa trà là tuyệt sắc, tóc, mắt, gương mặt, nụ cười, da thịt. Chàng vẽ ngày đêm, vẽ không nghỉ. Trà mệt nhưng chàng không mệt. Trà ngồi cho chàng vẽ, trà nằm nghỉ chàng cũng không ngừng tay. Người mẫu trở thành bức tranh toàn bích chỉ khi nào đó là người yêu. Phải yêu thì mới diễn tả được.
Trà, anh yêu em.
Anh vẽ đi, đừng có nói nữa.
Anh phải nói luôn, tay anh run theo nhịp tim anh thì anh vẽ mới đạt. Em có biết rằng hả, một họa sĩ vì quá yêu người mẫu của mình mà cắt tay tặng cho cô nàng không?
Anh nói toàn những chuyện dị kỳ đâu đâu à.
Em có biết rằng một nhà điêu khắc ha, đã làm việc trong 6 năm để hoàn thành một bức tượng gồm nhiều người của một gia đình triệu phú không? Khi khánh thành bức tượng, không có ai ngờ rằng khi mọi người hoan hô tác phẩm vĩ đại của họa sĩ, thì ông ta kêu lên, tôi là tác giả của một tác phẩm tồi tệ đến như vậy sao? Rồi ông ta tự bắn một phát súng lục vào đầu, gục ở dưới chân tượng á.
Sao kỳ vậy?
Thì tại vì ông ta thất vọng.
Anh đừng làm như vậy nha anh.
Anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy hết.
Em sợ lắm. Anh đừng kể cho em nghe những chuyện như vậy nữa.
Anh sẽ không kể nữa đâu. Anh chỉ đưa em lên lụa, lên giải, lên mây, lên khói thôi. Đến khi nào anh toại nguyện thôi. Bởi vì em đã giúp anh hiểu thêm nghệ thuật và màu sắc trà.
Như vậy mà anh còn chưa toại nguyện hay sao?
Người nghệ sĩ dễ toại nguyện, không bao giờ là nghệ sĩ vĩ đại được. Michael Ernst đã chịu khổ trong 3 năm để hoàn thành bức họa ở nóc nhà thờ. Có ai làm được như vậy không? Ngày nay ha, người ta chỉ thấy màu mè hình hài lạ lùng quái gở, nhưng không có họa sĩ. Anh tự thấy mình hèn khi vẽ một cái quảng cáo lấy 53 đồng. Anh phải sống chứ, phải sống, nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì chưa đủ để làm họa sĩ.
Nếu mà ai cũng như anh thì xã hội này toàn là diễn nhân hết hay sao?
Anh muốn trở thành diễn nhân trong hội họa. Nếu nói như em thì làm sao có những bậc thầy như anh vừa kể cho anh học được. Anh thú thiệt với em nghe, anh chỉ có ý nghĩ trở thành danh họa khi anh vẽ bức tranh đầu tiên về em thôi.
Em thấy anh vẽ cả 100 bức trong đống à. Còn cái lớp treo, lớp dựng ở bên giường, lớp dứt trong xó kia kìa, bức đầu tiên là bức nào?
Anh cũng không nhớ là bức nào nữa. Bức nào anh thích nhất đó, thì đó là bức tranh đầu tiên.
Vậy chứ, bức nào là anh thích nhất?
Bức nào? Đó là bức em thích nhất. Hê hê, em thích bức nào?
Bức nào em cũng thích hết á.
Nhưng em thích nhất là bức nào mới được chứ?
Bức nào mà anh thích nhất á, thì đó là bức hình mà em thích nhất. Nè, anh lấy cho em coi đi.
Chàng họa sĩ buông nàng, đi lục trong chồng khuôn gỗ ở xó phòng, và lôi ra một bức. Trà ôm mặt kêu lên.
Không, không đâu, em không có thích bức tranh đó.
Tại sao vậy? Đây không phải là em hay sao?
Nhưng mà coi kỳ quá à. Anh đừng có vẽ em như vậy nữa.
Thì đây mới thiệt là em, mới chính là em. Em coi nè, da thịt, tóc, tai, mắt, môi, trong trạng thái tự nhiên và đáng yêu nhất.
Nhưng mà nếu lỡ người ta thấy thì sao?
Thì đâu có sao đâu. Anh cần cho người ta ngắm nghía nữa chứ. Nói rõ ra, anh sẽ triển lãm cho công chúng xem, chứ đâu có xếp xó ở trong cái hẻm này hoài.
Trà quơ lấy tấm lụa quấn vào người và đến bên kẹt cửa nhìn ra, rồi quay lại bảo. Coi kìa, người ta nhìn trộm kìa, em chắc là bữa nào cũng vậy hết á.
Thì tại mình thấy này nên họ mới như vậy.
Lửa ở trong mắt anh như là muốn đốt cháy em vậy đó.
Có những cái nhìn qua thấy đẹp, nhưng nhìn lại thì không có đẹp. Có những cái nhìn qua không thấy đẹp, nhìn lại cũng thấy đẹp. Càng nhìn càng thấy đẹp, nhìn phía nào cũng...
Anh, ơ kìa, anh như là muốn ăn thịt em á.
Em là chiếc dĩa thần, cây cọ anh chấm vào đó hả, vẽ cả 1000 bức tranh luôn.
Căn nhà ọp ẹp bỗng rung lên và biến thành thiên đường, với đóa hoa mãn khai thu hút chiếc vòi của chú bướm rừng háo hức.